Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Một nhóm người dân Philippines biểu tình hôm 1 tháng 8 trước Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Manila để phản đối điều mà họ gọi là hành động quân sự hóa của Việt Nam ở Biển Đông, theo truyền thông Philippines. Khoảng 50 thành viên của nhóm chuyên vận động chống chiến tranh và chống khủng bố có tên Makabansa còn kêu gọi chính phủ Việt Nam ngừng đánh cá tại các đảo thuộc Trường Sa tại buổi tụ tập hôm 1 tháng 8, theo Manila Bulletin. Theo tờ báo tiếng Anh được đọc nhiều nhất ở Philippines, cảnh sát Manila cho biết cuộc biểu tình bắt đầu lúc 9 giờ 45 phút sáng và kết thúc vào lúc 10 giờ sáng. Đảo của các bạn là của các bạn, đảo của chúng tôi là của chúng tôi, người phát ngôn của nhóm Makabansa, Benny De Los Reyes, được Manila Bulletin trích lời nói khi biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam. Đoạn video về cuộc biểu tình do Manila Bulletin Online đăng tải cho thấy cảnh sát Philippines tạo một hàng rào trước nhóm người của Makabansa đang cầm nhiều tấm biển với các biểu ngữ như hòa bình chứ không phải chiến tranh hay Việt Nam hãy ngừng quân sự hóa nhóm đảo Calayan của Philippines ngay. Cùng đưa tin về cuộc biểu tình hôm 1 tháng 8, tờ Philippine Star cũng nói rằng nhóm Makabansa lên án việc quân sự hóa ở biển Tây Philippines, tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam, và thúc giục Việt Nam ngừng các hoạt động đánh bắt cá dọc bờ biển của cụm đảo Calayan mà Việt Nam gọi là quần đảo Trường Sa, nơi có nhiều tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa các nước trong khu vực. Những hình ảnh về buổi biểu tình được đăng tải trên trang mạng xã hội chính thức của tờ Nhật báo tiếng Anh cho thấy một số thành viên của nhóm Makabansa còn xé những tấm giấy có in hình lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, trong khi những người khác cầm biểu ngữ ghi Việt Nam hãy ra khỏi Trường Sa bằng tiếng Philippines. Hàng chục thành viên của nhóm này còn thúc giục Đại sứ quán Việt Nam tôn trọng các yêu cầu của họ về mối quan hệ thân thiện giữa Philippines và Việt Nam, theo Manila Bulletin. Người phát ngôn của nhóm nói, hãy cho phép các ngư dân của chúng tôi được hỗ trợ gia đình của họ thông qua việc đánh bắt cá. Các cuộc gọi của VOA tới Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines ngoài giờ làm việc không được hồi đáp. VOA đã gửi đề nghị đưa ra bình luận tới Đại sứ quán ở Manila cũng như tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội về cuộc biểu tình này. Philippines trước đây đã nhiều lần phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa các đảo tranh chấp ở Biển Đông và từng kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế ở La Hay trong vụ kiện mà họ được xử thắng hồi năm 2016. Các ghi nhận của Manila Bulletin và Philippine Star không cho biết vì sao nhóm vận động này tổ chức buổi biểu tình nhắm vào Việt Nam tại thời điểm này. Nhà báo tự do Việt Nam Đặng Sơn Duân, người có nhiều phân tích sâu sắc về các vấn đề Biển Đông, đưa ra nhận định trên trang cá nhân có 36.000 người theo dõi rằng đây không phải là một cuộc biểu tình bất chợt mà nhiều khả năng là một vụ giật dây do bàn tay vô hình nào đó đạo diễn. Theo ông Duân, người từng được nhiều báo nước ngoài theo dõi hoặc trích dẫn, không loại trừ khả năng là cuộc biểu tình này đã được hoạch định trong một âm mưu. Ông phân tích thêm rằng mục đích của âm mưu này không ngoài việc rêu rao hoạt động xây đảo của Việt Nam, xem Việt Nam là kẻ gây hấn lớn ở quần đảo Trường Sa, chia rẽ Việt Nam với Philippines, Malaysia, cũng như hướng dư luận Philippines có thái độ không thân thiện với Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, phá hoại sự đoàn kết trong ASEAN. Vẫn nhà báo tự do có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội lưu ý rằng, tuy Việt Nam có tranh chấp với các nước khác ở Trường Sa là một thực tế, song Makabansa không hẳn đại diện cho người Philippines, và ông cảnh báo nếu chúng ta vội vã lao vào một cuộc cãi vã và đấu khẩu với phía bạn thì có thể sẽ mắc mưu chính những kẻ giật dây. Trước cuộc biểu tình vài ngày, các báo của Philippines đăng tải các thông tin cho rằng Việt Nam đang tích cực xây các công trình kiên cố trong vùng lãnh thổ có tranh chấp ở biển Tây Philippines, khi trích dẫn một tài liệu do Hải quân Việt Nam đưa ra hồi tháng 3 năm nay. Kế hoạch các dự án xây dựng trên đảo Phan Vinh và Tiên Nữ ở Trường Sa do Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Hải quân Việt Nam ký ngày 27 tháng 3 mà Manila Times có được cho biết Việt Nam đang xây dựng các cơ sở quân sự và nhà ở dân sự trong khu vực nói trên. Cũng trích dẫn tài liệu này, tờ Philippine Star nói rằng Việt Nam tuyên bố chủ quyền đối với đảo Phan Binh vào năm 1978 và đối với đảo Tiên Nữ vào năm 1988. Tờ báo còn nói rằng các đảo này cũng nằm trong số những hòn đảo mà Philippines có tuyên bố chủ quyền. Việt Nam, Philippines, Trung Quốc và Đài Loan là những bên có tuyên bố chủ quyền chồng lấn đối với các đảo đá ở Trường Sa. Tài liệu nói rằng Hải quân Việt Nam cho biết mục đích và ý nghĩa của việc thực hiện quy hoạch xây dựng đảo ở Trường Sa là nhằm nâng cao năng lực quản lý, phòng thủ các đảo, củng cố lòng tin và tinh thần của cán bộ, quân dân, quần đảo, bảo vệ các đảo, thềm lục địa và vùng dầu khí phía Nam, theo Manila Times. Vẫn theo tờ báo, tài liệu này nhấn mạnh đến vị trí chiến lược của các đảo san hô cho mục đích quân sự. Trong tài liệu, vẫn theo Manila Times, Việt Nam lưu ý về tình hình quốc tế và khu vực phức tạp và đầy biến động trong những năm gần đây, đặc biệt là các yêu sách chủ quyền đối chọi nhau của một số quốc gia về khu vực Biển Đông đã ảnh hưởng đến nền kinh tế và quốc phòng của Việt Nam theo nhiều cách. Việt Nam chưa có phản ứng công khai gì trước các thông tin do truyền thông Philippines đưa ra về việc xây dựng ở Biển Đông. Nhưng theo báo cáo mà Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS của Mỹ đưa ra hồi cuối năm ngoái, Việt Nam đã tiến hành mở rộng việc nạo vét và bồi đắp tại quần đảo Trường Sa. Báo cáo mà chương trình sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của trung tâm này đưa ra vào tháng 12 năm ngoái nói rằng phạm vi hoạt động mở rộng của Việt Nam là ở 4 đảo, trong đó có Phan Vinh và Tiên Nữ. Viện nghiên cứu ở Mỹ cho rằng còn phải xem các tiền đồn mở rộng này sẽ có những cơ sở hạ tầng gì trên đó.
Tổ chức di cư quốc tế IOM cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Việt Nam đẩy nhanh mục tiêu xóa bỏ nạn mua bán người tại Việt Nam. Trưởng phái đoàn IOM Park Mi-hyung nói với Thông tấn xã Việt Nam nhân ngày Thế giới phòng chống buôn bán người hôm 30 tháng 7. Bà Park Mi-hyung nói rằng mua bán người vẫn là một trong những tội phạm sinh lợi nhất và lợi dụng điểm yếu của bất kỳ ai. Theo người đứng đầu IOM tại Việt Nam, tình trạng mua bán người qua biên giới đang ngày càng gia tăng và phức tạp. Nạn nhân bị mua bán không chỉ là phụ nữ và trẻ em như trước đây, mà hiện nay số nam thanh niên bị mua bán ngày càng nhiều hơn. Bà nói, chúng ta cần tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến này. Chỉ khi được trang bị đầy đủ, chúng ta mới có thể giúp đỡ mọi người. Từ đó chúng ta mới có thể tiến tới một tương lai mà mọi người đều được bảo vệ, được trao quyền và có khả năng để tự xây dựng tương lai cho chính mình, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đại diện của IOM cho biết với mục tiêu hỗ trợ cam kết của Việt Nam trong chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, dưới sự hỗ trợ của Bộ Nội vụ Vương quốc Anh, tổ chức này đã phối hợp với các cơ quan chính phủ và tổ chức địa phương để giúp giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương của cá nhân và cộng đồng trước nạn buôn bán người thông qua truyền thông, thay đổi hành vi, tăng cường tiếp cận tư pháp, hỗ trợ phục hồi và tái hòa nhập cho nạn nhân. Vì vậy, từ năm 2018 cho đến 2022, dự án đã nâng cao năng lực cho hơn 1.700 đối tượng chống mua bán người, nâng cao nhận thức của hơn 2,93 triệu người về phòng chống mua bán người và di cư an toàn, giúp cho hơn 1.600 người tiếp cận các cơ hội việc làm tại địa phương và con đường di cư lao động phổ thông. Ngoài ra, IOM cũng phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp và Microsoft trong việc phát triển quảng bá nền tảng học tập điện tử, hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam trong cuộc chiến chống buôn người, giúp đưa người di cư trái phép trở về và hỗ trợ họ hòa nhập cộng đồng. Việt Nam là một trong những nước được chú ý về tình trạng buôn người, đặc biệt sau khi xảy ra vụ 39 nạn nhân bị chết ngạt trong một xe container đông lạnh ở Anh vào năm 2019. Theo Tổ chức Chống Buôn Người Quốc tế, tình trạng buôn người từ Việt Nam sang Vương quốc Anh đang ngày càng gia tăng. Phần lớn nạn nhân bị đưa vào các cơ sở sản xuất, cần sa, tìm làm móng và ép buộc làm gái mại dâm. Đa số các nạn nhân buôn người còn rất trẻ, đôi khi là trẻ em, rất dễ bị bóc lột dưới bàn tay của những kẻ buôn người và những lời hứa hão huyền về những công việc hấp dẫn và lương cao. Nhưng chính sự tự nguyện của các nạn nhân, vốn phần lớn là xuất thân nghèo khổ, đã gây ra những thách thức và khó khăn cho giới hữu trách Anh trong việc trấn áp tội phạm buôn người. Vào tháng 3 vừa qua, Anh đã đưa ra một báo cáo cho biết hàng trăm nạn nhân của nạn buôn người đã mất tích sau khi họ được giới thiệu đến chương trình của chính phủ Anh được thiết kế ra để bảo vệ cho họ, mà phần lớn trong số nạn nhân trưởng thành là người Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam hôm 31 tháng 7 cho biết, Công an hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng mới ra lệnh bắt tạm giam, khởi tố vụ án đối với 3 người tại các địa phương này để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự. Những người mới bị bắt bao gồm ông Thạch Cương, 36 tuổi, và Tô Hoàng Trương, 37 tuổi, ở tỉnh Trà Vinh, và ông Danh Minh Quang, 36 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng. Cả ba đều là các nhà hoạt động cho quyền của người Khmer Krom ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công an tỉnh Trà Vinh cáo buộc hai ông Thạch Cương và Tô Hoàng Trương từ năm 2020 đến nay đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, video và livestream, nhiều thông tin sai sự thật, giả mạo, vu khống, xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân. Phía công an nói họ đã điều tra và xác định tài khoản Cương Thạch là của ông Thạch Cương và Tô Hoàng Trương là của ông Tô Hoàng Trương, và hai tài khoản này đã đăng tải, chia sẻ, bình luận nhiều clip, hình ảnh, bài viết có nội dung vi phạm pháp luật. Công an nói hai người này đã bị tiêm nhiễm bởi các quan điểm sai trái, thù địch, nên thường xuyên tổ chức nhóm họp, tham gia hội luận trực tuyến trên mạng xã hội để xuyên tạc thành quả cách mạng, vu cáo chính quyền địa phương vi phạm dân chủ nhân quyền, thành lập hội nhóm trái pháp luật và lôi kéo nhiều người tham gia, gây ảnh hưởng trong vùng dân tộc. Cả hai người cũng bị cáo buộc nhận sự chỉ đạo và sản xuất, tàn trữ, phát tán, sử dụng tài liệu, vật phẩm có nội dung tuyên truyền cho các tổ chức phản động bên ngoài. Trong khi đó, Công an tỉnh Sóc Trăng cáo buộc ông Danh Minh Quang đã đăng tải, chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nhiều hình ảnh, bài viết và phát trực tiếp nhiều video có nội dung sai sự thật về công tác phòng chống dịch COVID-19 và chính sách an ninh xã hội tại địa phương. Trước đó vào tháng 3, ông Danh Minh Quang và hơn một chục Phật tử thuộc nhóm Khmer Bản Địa Độc Lập đã bị chính quyền ở Sóc Trăng thẩm vấn nhiều giờ liền do đã mặc áo thun có in cờ của nhóm khi họ tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 ở tỉnh Trà Vinh. Trả lời phỏng vấn của VOA, ông Danh Minh Quang nói cộng đồng Khmer Krom ở địa phương ông liên tục bị chính quyền sách nhiễu. Liên đoàn Khmer Krom có trụ sở tại Mỹ hôm 25 tháng 6 ra tuyên bố lên án Công an tỉnh Sóc Trăng về việc bắt giam và tra tấn ông Tô Hoàng Trương hôm 23 tháng 6 khi ông Trương và các nhà hoạt động ở tỉnh Trà Vinh đi thăm một nhà hoạt động người Khmer khác đã bị công an bắt giam và tra tấn trước đó. Tổ chức này nói ông Trương khẳng định mình vô tội và việc ông phổ biến tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa không phải là một hành vi phạm tội. Chính quyền Việt Nam cho rằng Liên đoàn Khmer Campuchia Krom là một tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức. Vào tháng 12 năm 2025, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khu vực Đông Nam Á công bố giác thư chung mà cơ quan này đã gửi cho chính phủ Việt Nam vào ngày 18 tháng 12 năm 2022, trong đó đề cập đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với một nhóm người thuộc cộng đồng Khmer Krom, bao gồm cả quyền tự quyết của họ với tư cách là người bản địa, và đưa ra một số trường hợp điển hình về một loạt các hành vi vi phạm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của người Khmer Krom. Hồi tháng 5 năm nay, phản hồi văn bản của Liên Hiệp Quốc kể trên, chính quyền Việt Nam nói rằng một mặt họ đồng ý với tuyên bố của Liên Hiệp Quốc về quyền của người bản địa, nhưng mặt khác họ cũng nói rằng khái niệm quyền của người bản địa không tồn tại ở Việt Nam. Đồng thời, Hà Nội bác bỏ cáo buộc quốc hữu hóa đất nông nghiệp của người bản địa Khmer sau năm 1975 và cho rằng điều này không có căn cứ và xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về quyền sở hữu đất đai và cơ sở pháp lý của Việt Nam.
Đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới 7 lần mà không ghi được một bàn gỡ nào trong trận đấu bảng cuối cùng trước đương kim Á quân Hà Lan tại giải vô địch bóng đá nữ thế giới mà Việt Nam lần đầu được tham dự. Với trận thắng giòn giã 7-0, tuyển Hà Lan đứng đầu bảng E sau vòng đấu bảng trên cả đương kim vô địch Mỹ để tiến vào vòng loại trực tiếp, trong khi các nữ tuyển thủ Việt Nam kết thúc hành trình tại World Cup đầu tiên mà không ghi được một bàn thắng nào sau cả 3 trận vòng bảng. Việt Nam thua Mỹ, đội đang nhắm mục tiêu giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 3 liên tiếp 0-3 trong trận đầu tiên và thua Bồ Đào Nha 0-2 trong trận tiếp theo. Đội tuyển Mỹ dù cũng giành được một suất vào vòng trong nhưng đã không có được một khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết lần này với vị trí nhì bảng sau khi có hai trận hòa 1-1 trước Hà Lan và 0-0 trước Bồ Đào Nha. Cũng như Việt Nam, Bồ Đào Nha lần đầu được tham dự World Cup mà không thể vượt qua vòng đấu bảng. Trong trận đấu ngày 1 tháng 8, tuyển Hà Lan cho thấy sức mạnh vượt trội của họ so với tân binh Việt Nam vốn đã bị loại sau hai trận thua trước Mỹ và Bồ Đào Nha khi ghi được 4 bàn thắng trong 25 phút đầu. Các nữ tuyển thủ Hà Lan ghi bàn thắng thứ 5 trước khi kết thúc hiệp 1 và 2 bàn cuối cùng trong hiệp 2. Trận đấu cho thấy sự chênh lệch về trình độ rõ ràng khi tuyển Hà Lan đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng FIFA, không chơi bóng đến 72% thời gian của trận đấu, trong đó họ có 42 cú sút về khung thành của thủ môn Trần Thị Kim Thanh với 17 cú trúng đích. Ngược lại, tuyển Việt Nam xếp hạng 32 thế giới chỉ có 5 cú sút mà toàn bộ đều không trúng đích, theo thống kê trận đấu của FIFA. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tuyển Việt Nam thua đậm như vậy là đúng vì trình độ của tuyển nữ Hà Lan hơn nhiều tuyển nữ Việt Nam mà không thể so sánh được, theo Vietnamnet. Tôi đã sợ rằng khoảng cách các bàn thắng còn lớn hơn, ông Chung được Reuters trích lời nói sau trận đấu. Ông còn nói rằng, chúng tôi đã thi đấu hết mình nhưng rõ ràng là chúng tôi không thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi và tuyển Hà Lan. Vị huấn luyện viên kỳ cựu này thừa nhận trình độ còn thấp của các tuyển thủ Việt Nam nhưng cũng hài lòng vì họ đã thi đấu tốt nhất có thể. Chúng tôi đã để thua 12 bàn thắng trong 3 trận đấu bảng, do đó trình độ của chúng tôi còn thấp thậm chí so với cả các đội bóng khác ở châu Á, ông Trung nói. Ông cũng nói rằng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã nỗ lực rất lớn trong hành trình World Cup này, tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội. Một đại diện khác ở Đông Nam Á tham dự World Cup lần này là Philippines. Đội bóng nữ này đã bất ngờ đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand 1-0 hôm 25 tháng 7. Và người dân Philippines cũng như đội bóng đã ăn mừng chiến thắng này, như thể họ giành cúp thế giới dù cuối cùng họ không lọt qua vòng đấu bảng. Một đội bóng nữa của châu Á đang có màn trình diễn ấn tượng tại giải đấu này là Nhật Bản. Đội bóng nữ xứ Phủ Tang đã có 3 trận toàn thắng để đứng đầu bảng C và lọt vào vòng 1-16 để gặp Na Uy, đội từng vô địch World Cup trong trận đấu loại trực tiếp vào ngày 5 tháng 8. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết bóng đá nữ Việt Nam còn phải làm việc nhiều hơn nữa để khỏa lớp hạn chế chuyên môn, vì ông cho rằng đội tuyển thi đấu bằng tinh thần Việt Nam nhưng thua kém nhiều về thể hình, thể lực, kỹ thuật, chiến thuật theo Vietnamnet. Tuy nhiên, ông Chung cho rằng việc đội tuyển nữ lần đầu lọt vào chung kết World Cup là khích lệ rất lớn lao với đội tuyển Nam hiện chưa bao giờ được thi đấu ở giải đấu tầm cỡ thế giới này. Ông Trung được Vietnamnet trích lời nói, đội nữ là tấm gương đi đầu giúp đội Nam thi đấu tốt hơn, giành quyền tham dự World Cup trong tương lai gần.